Hồng Liên Bảo Giám, chương 406, Triệu Hoán, 2, góc truyện audio.com, Vô Niệm cảm giác mình tụng kinh hơi chốc chác toàn lo chú ý Khuyển Thập Lang. Tô Mộ vốn định giết thương một phần kẻ địch rồi rút lên tầng 3, không ngờ kẻ địch bị nhốt trong hành lang không thể nhúc nhích. Tô Mộ cười vẫy tay khiến cung tiễn thủ đổi phù tiễn công kích. Phù tiễn quý giá nhưng mấy người mặc áo giáp xinh đẹp đáng giá phù tiễn đối phó với họ. Tiếng vèo vèo không dứt bên tai, thiết giáp binh bắn ra mũi tên bình thường xuống đất, binh sĩ ám dạ song long thì dùng phù tiễn. Đầu kia hành lang, ma pháp sư, mục sư mạo hiểm bị bắn chết, được trọng thuẫn bộ binh bảo vệ, bọn họ phát ra thần thuật ma pháp trong hành lang. Năng lực suy yếu trong hành lang rất đáng sợ, một ma pháp hoặc thần thuật đến hơn 100 thước thì bị suy yếu chỉ còn 20% uy lực. Phạm Long từ bỏ dãy rùa, gã nằm sấp dưới đất cảm giác rất nhục nhã. Đường đường là thánh vực kỵ sĩ chỉ vì tay chân trơn trượt không đứng dậy nổi. Giờ dù có thể đứng dậy, Phạm Long không biết mình có can đảm tiếp tục xông pha chiến đấu không. Tên lông chim bay vèo vèo qua đỉnh đầu, đa số đám kỵ sĩ phát ra kỹ năng ngăn lại nhưng còn một nửa tên bắn trúng binh sĩ ở phía sau. Uy lực mớ tên lông chim không đáng sợ bằng từ mẫu ly hồn pháo nhưng công kích quá dồn dập. Đám binh sĩ vết thương chồng chất, rất nhanh có binh sĩ chết vì mất máu quá nhiều. Máu của họ chảy ra ngoài áo giáp, huyền băng màu lam đông máu dưới người. Đây là cuộc chiến khiến người tuyệt vọng, trong lòng Phạm Long sinh ra chút cảm xúc như vậy. Máu của Khuyển Thập Lang tiếp tục ảnh hưởng Phạm Long, gã hơi hối hận tại sao mình muốn đích thân xông pha chiến đấu làm gì, để một đống binh sĩ chen chúc thì chắc sẽ tiến lên đến cuối hành lang. Công kích như thế thoạt trông hung mãnh nhưng chiều dài hành lang chỉ hơn 300 thước, hy sinh 2.000 người là có thể cưỡng ép đi qua. Nhưng nếu mỗi tầng hy sinh 2.000 người, 10 tầng là 2 vạn người, Phạm Long không chịu nổi mất mát như thế. 10 vạn người mà mất hết 2 vạn thì không còn công lao gì cho gã. Một mục sư chết đi khiến Phạm Long mất lý trí, bây giờ thì... Dầm, một khối băng đường kính một thước từ trên trời rớt xuống người Phạm Long, trong hành lang bắt đầu phát ra công kích pháp thuật. Những kỵ sĩ bị phù tiễn bắn chết rồi, giờ bắn chết binh lính bình thường thì không đáng. Cuối hành lang, mấy chục mục sư mất đi trụ cột lập tức đề cử ra thủ lĩnh mới. Mục sư trung niên nói với mọi người, Phạm Long đã bị trận pháp giam cầm, chúng ta đừng giữ lại thực lực nữa nếu không sẽ mãi mãi ở lại trước hành lang này. Ta đề nghị triệu hoán lưỡi hái tử thần cứng rắn lao qua. Phạm Long có tác dụng rất lớn, nếu không bị trận pháp giam cầm thì hắn ít nhất bằng 2 thánh vực. Các mục sư tỏ thái độ. Đồng ý, ta cũng đồng ý, mục sư trung niên thấy mọi người không có ý kiến khác thì dọc theo thang đá xuống tầng 1. Các mục sư kêu binh sĩ dọn dẹp mặt đất, lấy ra trang bị tùy thân mang theo, bắt đầu vẽ triệu hoán trận. Thực lực của bọn họ không thấp nhưng muốn triệu hoán sinh vật đẳng cấp như lưỡi hái tử thần mà không có triệu hoán trận lớn hơn chút chẳng khác nào chịu chết. Triệu hoán bằng không khí là việc dành cho mục thủ, dưới đất là thần văn viết bằng bút lông ngỗng xếp cùng một chỗ vẽ ra các đường nét phức tạp. Đám mục sư tập trung tinh thần, sợ những chỗ này có gì sai lầm. Tinh thần lực của bọn họ chính xác hơn thước đo. Góc truyện audio.com, nào chỉ 2 phút mấy chục mục sư đã vẽ thành công triệu hoán trận hình chứng. Triệu hoán trận đủ cho mấy chục người trưởng thành đứng mà không chen chúc, nét bút cuối cùng vẽ xong, thần văn màu tím bay lên va chạm vào nhau giữa không trung. Mục sư trung niên chưa đọc đảo ngôn, chỉ nói ra mong đợi của mình. Thật là hoàn mỹ, hỡi thần của ta, hy vọng người có thể phái một lưỡi hái tử thần cường đại đến đây, quét sạch hết thảy chướng ngại cho chúng ta. 9 mục sư đứng quanh triệu hoán trận, mục sư ở phía sau gia cố thuộc tính tinh thần để bọn họ càng ổn định niệm đảo ngôn. Nguyên tầng một Phật môn chiến tháp tối sầm, ánh đèn trên vách tường như bị ấn vào trong tường, khó thấy rõ đồ vật gần. 9 mục sư vừa niệm đảo ngôn thì thần văn lơ lửng đã hưởng ứng kịch liệt, đường nét ký hiệu dưới đất vặn vẹo, run rẩy như sóng nước. Lực lượng chết chóc cực đậm phát tán từ truyền tống trận, khí thế này làm các tín đồ tử thần hãi hùng. Nhưng một khi bắt đầu triệu hoán thì không thể ngừng lại. Bất cứ ai trong thần tử vong đều thiếu sự vị tha và thương hại. Loại triệu hoán không cần hiến tế này phải trả giá tín ngưỡng, sự thành kính. Ngừng triệu hoán tương đương với đánh thức thần linh, nói cho thần linh biết rằng. Bỏ đi, bây giờ ta không cần lực lượng của ngươi, hẹn lần sau. Đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nên các mục sư triệu hoán hết sức cẩn thận. Không thể chủ động kết thúc, bị động ngắt ngang cũng không được thần linh thông cảm. Trong chư thần chỉ có quang minh thần nghiêm khắc hơn thần thuộc hệ tử vong. Các mục sư căng thẳng nhìn chính giữa triệu hoán trận, thần văn màu tím không ngừng va chạm, nghĩa là thần linh đang chọn lựa lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần là thị tòng của tử thần, địa vị thấp hơn hồng y hành giả nhiều. nhưng lưỡi hái tử thần là đơn vị chiến đấu đơn binh cường đại, có chất đề kháng vật lý, ma pháp. Hồng y hành giả có sức sát thương lớn hơn nhưng đề kháng vật lý không tốt, ở trong vòng vây phó thủ mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thấy Triệu Hoán trận ở tầng 1 lòng cay đắng. Triệu Hoán trận, nếu là Phật môn chiến tháp thật sự thì đối phương nào dám sử dụng Triệu Hoán trận? Vì Triệu Hoán trận có luật nhân quả, sử dụng Triệu Hoán trận trong Phật môn chiến tháp giống như cung cấp tọa độ thần quốc. Hòa thượng Ghìa Vô Niệm nhắc nhở Tô Kính, Thế tử, nên kêu tiểu thư rút về. Tại sao, đối phương triệu hoán sinh vật thực lực có lẽ ngang bằng ta, nhưng có thêm thuộc tính bất tử tiểu thư không ngăn cản được. Ta sẽ triệu hoán Thiết Phật Đà thật sự ra, nếu có thể giữ sinh vật đó ở lại tầng 2 là tốt nhất, nếu không thể thì tùy theo thuộc tính tìm hiểu được giết nó ở tầng 3. Không dùng quân giới được sao? Đối phương tín ngưỡng loại thần tử vong, tuy khí giới dùng được nhưng tác dụng không lớn, trừ phi thế tử bất chấp binh sĩ tổn thương. Cách chương.